Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vẫn thường nghe nói mùa chay là mùa của ân sủng. Mùa chay là mùa mời gọi con người trở nên thánh thiện. Mùa chay còn là mùa để tìm gặp chính bản thân mình, tìm gặp tha nhân. Mùa chay là mùa để trở về với cõi lòng mình, bao la bát ngát với cõi lòng nhân loại. Và hơn thế nữa, đó là tìm gặp Thiên Chúa. Mùa chay còn là mùa để chờ đợi Thiên Chúa sẽ đến một lần nữa để người đưa chúng ta đi đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Xem ra mùa chay có nhiều cách để chúng ta diễn tả, nhưng nói gì thì nói, đây là cơ hội rất tốt để cho chúng ta có dịp để trở về. Hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng rất ngắn gọn, chỉ có 2 đoạn. Và trong 2 đoạn đó, xin được chia sẻ với cộng đoàn về việc Chúa Giêsu vào hoang địa. Chúng ta thấy Thánh Marco trình bày rất rõ, người ở trong hoang địa 40 ngày. Đây là thời gian của Chúa Giêsu Ngài phải đi qua để chuẩn bị bước vào sứ vụ giao giảng của Ngài. Con số 40 là con số không chết, nhưng nó là con số biết nói. Bởi vì khi nói đến số 40 là chúng ta liên tưởng ngay tới biến cố hết sức hoành tráng trong thời Cựu Ước, biến cố người Hy-ri rời khỏi Ai Cập tiến vào đất hứa. Biến cố ấy hôm nay chúng ta lại gặp 40 ngày nơi Đức Giê-xu, nơi người. Chúng ta không thể nói ở đây rằng con số 40 ấy có dài lắm không, hay là ngắn quá chăng? Nhưng chúng ta có thể nói đó là con số cần thiết cho Thầy Giê-xu để Ngài chuẩn bị bước vào sứ vụ của Ngài. 40 năm trong sa mạc của dân Hy-ri cũng cần thiết để cho họ chuẩn bị tâm hồn bước vào đất hứa Canaan. Và cuộc đời của chúng ta, con số 40 nó chỉ là một con số tượng trưng không xác thực, nhưng nó cũng là một thời gian đủ và cần thiết thỉnh thoảng xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Cần lắm chứ, con số ấy, để chúng ta trở về. Trong sách Sáng Thế chương 12 câu 1, Đức Chúa đã từng mời gọi ông Abraham hãy trở về với chính mình. Đó là một lời mời gọi, nhưng nó cũng là một mệnh lệnh nữa. Và đối với chúng ta, nó như là một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu trở về với căn cốt của cuộc đời chúng ta. Hãy trở về với chính mình. Bước vào trong sa mạc đó là gì nếu không phải là dịp để chúng ta ăn năn sám hối, mà cụ thể là đời sống cầu nguyện của chúng ta. Trở về nơi hoang địa, nơi ấy chẳng có ai cả, chỉ có lương tâm của chính chúng ta bắt gặp với Thiên Chúa. Nơi ấy chúng ta tìm lại con người mình, tìm lại những gì đã đánh mất hoặc bỏ quên, và khai phá những gì cần phải khai phá. Trở về với cõi lòng mình, trở về với cõi lòng nhân gian, để tìm hiểu tất cả, để thấy cuộc sống này ý nghĩa biết là bao nhiêu. Giới trẻ ngày hôm nay rất sợ hãi trở về với chính mình. Họ sống tìm quên, sống hời hợt, sống cho thoáng qua, bởi vì bình minh rồi sẽ qua, hoàng hôn rồi cũng sẽ đi, mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy, sinh ra rồi sẽ chết đi. Và người ta có một lối nghĩ hết sức thực dụng như vậy, vô thần như vậy. Bởi thế người ta không cần phải có nhu cầu phải trở về với chính mình, trở về với hoang địa để làm gì nữa. Cứ sống cho thỏa, thích gì thì làm ấy, chán thì thôi. Nhưng cuộc sống của một những người có đức tin như chúng ta lại không thể dung túng cho chúng ta sống một cách dễ dãi như vậy được. Buộc chúng ta phải đối diện với chính con người mình. Giới trẻ sợ bắt gặp mình bởi vì sợ khổ đau, sợ vất vả, sợ đụng vào những cái khắc khoải mà không thể giải đáp được trong nay mai, hoặc ngay trong cái thân phận, trong cuộc sống của đời mình. Cho nên giới trẻ hay lao mình vào những cuộc ăn chơi vui thú. Chỗ nào có vui, chỗ nào có thể tìm quên được, ta cứ tìm. Điều đó rất nguy hiểm cho cuộc sống thời đại ngày hôm nay. Trở về với chính mình là đời sống cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện, phải nói một chút về vấn đề cầu nguyện của giáo dân Việt Nam chúng ta. Bởi vì từ trước đến nay chúng ta quen lối cầu nguyện là cứ đọc kinh lải nhải, đọc càng nhiều càng tốt, mà chẳng có một chút tâm tình gì trong cái lời kinh mình đọc. Không phải thế, vào hoang địa khác thế nhiều. Vào hoang địa là vào với cõi lòng của mình, trở về với thân phận đúng nghĩa của mình, để chúng ta suy tư chăn trở vào cuộc đời của mình và những gì mà Thiên Chúa muốn chúng ta. Không phải là những lời kinh lải nhải, mà phải là những cảm nghiệm bằng cả lý trí và bằng cả con tim của mình nữa. Điều đó rất cần thiết, bởi đó là cách để lên gân lên cốt, để rô đa lại cuộc đời của chúng ta. Nó rất cần để chúng ta có sức vật mạnh hơn nữa, chúng ta dấn thân vào cuộc đời. Thế nhưng trở ngại lớn nhất khi bước vào hoang địa của cuộc đời chúng ta, đó là tội lỗi và sự buồn chán. Quý bà anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu đã vào hoang địa rồi, đã cố tình đi một mình rồi, nhưng mà đâu phải chỉ có một mình người. Satan có ở đó, dã thú có ở đó, và có cả thần khí Chúa nữa. Xem ra Chúa không đơn độc. Satan là gì? Dã thú là gì? Đó là những mối nguy hại, đó là kẻ thù của chúng ta khi bước vào hoang địa. Hay nói cách khác, đó chính là cái con người tiêu cực của chúng ta, là sự ác ở trong tâm hồn của chúng ta, là những ý nghĩ không mấy tốt đẹp của chúng ta. Nó vẫn luôn cứ ám ảnh chúng ta, vẫn tiềm ẩn trong con người chúng ta. Khi trở về chính chúng ta là chúng ta phải đấu tranh với những thứ tiêu cực ấy, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Trở về hoàng địa chúng ta phải đối diện với sự mâu thuẫn ấy, nghịch cảnh ấy. Nhưng chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta phải cầu nguyện. Đức cố Hồng Y Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài đã nói một người muốn trở nên thánh mà không có đời sống cầu nguyện thì đó là một vị thánh giả. Xem ra đời sống cầu nguyện rất cần thiết. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào chúng ta có điều kiện để trở về. Không nhất thiết là cứ phải bước vào mùa chay chúng ta mới làm chuyện ấy. Chúng ta phải đợi Thiên Chúa mời gọi. Chúa Giêsu đã đối diện với thời gian trong hoang địa, nhưng Ngài không thất vọng. Có Satan ấy, có thú dữ ấy, Nhưng bên cạnh ấy Ngài còn có các thiên thần đang ở bên kề cận. Và chúng ta cũng hy vọng cuộc đời của chúng ta dù có đen tối đến cỡ nào, dù có khốc liệt cỡ nào với những khổ đau thách thức trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn tin Thiên Chúa luôn ở bên và gìn giữ chúng ta. Không phải sao Chúa vẫn nói rằng là ơn Thầy đủ cho con. Thật sự những gì mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống này, những vất vả, lo toan, buồn phiền, thất bại, mọi thứ sẽ đến và không loại trừ ai cả. Nhưng chẳng bao giờ Chúa để cho chúng ta phải chịu khổ đau vượt quá sức mình. Có thể bề ngoài chúng ta nhìn thấy anh chị em mình cứ khóc bù lu bù loa, cứ kêu rang tôi khổ quá. Nhưng hãy trả lời thật với lương tâm của mỗi người, sự khổ đau ấy chúng ta có thể chịu đựng tiếp được hay không? Điều đó chúng ta lại phải chất vấn với lương tâm mình và trả lời trước Chúa. Bởi con tin rằng Thiên Chúa luôn luôn ban đủ sức cho chúng ta để chống chọi. Và đến khi nào chúng ta cảm giác rằng không còn đủ sức nữa để bước vào cuộc chơi này nữa, và chúng ta muốn buông xuôi tất cả, thì lúc ấy lại là lúc Thiên Chúa xuất hiện. Ngài quăng cho chúng ta một cái phao, chúng ta bám vào và lại tiếp tục dấn thân. Cái cản trở thứ hai khi bước vào hoang địa đó là sự buồn chán. Hoang địa mà làm gì có thú vui, nơi đó chẳng có ai cả, chẳng có gì để vui thú cả. Và cái cơn cám dỗ buồn chán trong hoang mạc rất dễ để chúng ta chán nản, cắt đứt những cuộc đối thoại hay cầu nguyện với Thiên Chúa. Nhưng sự buồn chán hay cơn cám dỗ oái oăm thay nó lại là một sự hết sức cần thiết trong cuộc sống này. Bởi vì nhờ đó thì chúng ta mới cố gắng muốn hoàn thiện mình. Bởi vì nhờ đó thì chúng ta mới muốn trở nên hoàn hảo. Chúng ta muốn trở về với Thiên Chúa. Chúng ta mới dấn thân lên đường để khắc phục những nhược điểm nơi con người hết sức khiếm khuyết và yếu đuối của chính chúng ta. Xem ra mọi sự đều được Chúa an bài cả, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Mùa chay là dịp để chúng ta nói với nhau về thực tại của cuộc đời chúng ta. Ai ai cũng vất vả bởi cuộc sống này, hết sức bon chen, hết sức mánh mung. Và chúng ta đang lội trong dòng đời ấy, ít nhiều gì chúng ta cũng phải dính vào những chuyện đại loại như thế. Cuộc sống mưu sinh là vậy. Nhưng đó chỉ là một cái mảng. Bởi vì giống như chúng ta bước vào hoang địa, nó không phải là để chúng ta giải quyết những biến cố của cuộc đời này. Nhưng bước vào hoang địa, nó còn gắn liền với cả lịch sử của cuộc đời chúng ta, gắn liền với biến cố lịch sử của Đức Giêsu Kitô. Đó không phải là câu chuyện để chúng ta giải quyết ngày hôm nay, nhưng đó là câu chuyện của Đức Giêsu, Ngài phải làm để thực thi công cuộc cứu độ nhân loại. Và chúng ta cũng thế thôi. Tôi bước vào hoang địa không phải là tôi giải quyết về vấn đề trước mắt, về cái nhu cầu trước mắt của tâm linh tôi, nhưng còn là một điểm báo về cuộc sống mai hậu của chúng ta. Tại sao năm nào cũng có mùa chay? Tại sao cứ phải kêu gọi chúng ta trở về, hãy ăn năn sám hối? Nó là gì? Không phải là vấn đề giải đáp những nhu cầu hết sức thực dụng ở đời này, nhưng còn là chuẩn bị cho chúng ta để được lãnh nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban với chúng ta lâu lắm rồi. Ước mong tất cả chúng ta nhân dịp mùa chay đang đến và bắt đầu, xin Thiên Chúa luôn thánh hóa chúc lành, và xin kính chúc cho tất cả có một mùa chay an lành thánh đức. Amen.